Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Dịch COVID-19, Sài Gòn thành vùng xanh, Hải Phòng thành đỏ. Nhà dân ở Đà Nẵng bị phong tỏa bằng rào sắt do không tuân thủ cách ly COVID-19. Lãnh đạo Myanmar bị lật đổ Aung San Suu Kyi đối mặt với 6 năm tù sau bản án mới. Và Mỹ-Nga gặp nhau để đàm thoại giữa những căng thẳng liên quan đến Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tâm dịch COVID-19 ở Việt Nam đã dịch chuyển lên các tỉnh thành phía Bắc, với Hà Nội, Hải Phòng đang chuyển thành vùng vàng và đỏ, trong khi thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên chuyển sang xanh sau nhiều tháng. Xanh, vàng, cam, đỏ là 4 cấp độ dịch do chính phủ Việt Nam quy định để đánh giá tình hình dịch bệnh ở các địa phương, tương ứng với các nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao. Các đánh giá này căn cứ trên tỷ lệ số ca nhiễm trong dân số, khả năng thu nhận điều trị của hệ thống y tế và mức độ bao phủ vaccine. Tùy vào mức độ dịch như thế nào mà chính quyền các địa phương được chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch tương ứng. Hôm 8 tháng 1, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh loan báo thành phố này đã trở thành vùng xanh, tức vùng an toàn về COVID sau hơn nửa năm vật lộn với đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Trong số 22 quận huyện, chỉ còn 4 nơi còn ở mức độ vàng là các quận 1, 10, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, trong khi 18 quận huyện còn lại đã đạt được tiêu chí vùng xanh, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện tại, thành phố lớn nhất nước không còn quận huyện nào ở mức độ cam và đỏ. Nếu tính theo tiêu chí tỷ lệ số ca nhiễm trên 100.000 dân, với 40 ca, thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ 2 là nguy cơ trung bình. Còn tính về số ca nhiễm tuyệt đối thì trong tuần từ 31 tháng 12 đến 6 tháng 1, thành phố này ghi nhận 3.244 ca, giảm so với 4.087 ca của tuần trước đó, theo số liệu của Sở Y tế thành phố được báo Người Lao Động dẫn lại. Thành phố này cũng được cho là đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 99,91% dân số, cũng theo số liệu của Sở Y tế. Số ca nhiễm mới ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục giảm trong các tuần qua, hiện giờ vào khoảng 400 ca mỗi ngày, sau hơn 3 tháng mở cửa trở lại theo chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Trái lại, thành phố lớn thứ hai miền Bắc là Hải Phòng, hôm 8 tháng 1 đã nâng cấp độ dịch toàn thành phố thành vùng đỏ, tức nguy cơ rất cao, với 131 trong tổng số 218 xã, phường, thị trấn chuyển đỏ. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hải Phòng được VN Express dẫn lại, trừ các huyện ngoại thành là Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải và An Lão còn ở vùng cam, và huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn là vùng xanh vì chưa có ca nhiễm, tất cả các quận huyện còn lại đều ở mức nguy cơ rất cao. Trước tình hình đó, Hải Phòng đã quyết định tạm dừng hoạt động xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, cũng như xe taxi và xe du lịch tại các khu vực vùng đỏ, hàng quán chỉ được phép bán mang về. Với gần 600 ca nhiễm được ghi nhận, thành phố cảng này xếp thứ 5 cả nước về số ca nhiễm mới hôm 10 tháng 1. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày Hải Phòng báo cáo từ 500 đến hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19. Còn tại thủ đô Hà Nội, nơi được xem là tâm dịch mới của Việt Nam từ cuối tháng 12 năm ngoái, ngoài các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm còn ở vùng vàng, tất cả các quận nội thành khác của Hà Nội đều đã được nâng thành vùng cam. Các huyện ngoại thành đang ở nguy cơ trung bình, tức vùng vàng, trừ Phúc Thọ và Phú Xuyên là vùng xanh, và huyện Gia Lâm đã nâng mức lên vùng cam. Trên bình diện toàn thành phố, Hà Nội đang là vùng vàng, mặc dù nơi này liên tục dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm trong nhiều ngày. Hôm 10 tháng 1, Hà Nội ghi nhận trên 2.800 ca nhiễm, gấp nhiều lần số ca nhiễm của các địa phương khác. Dù số ca nhiễm mới ở Hà Nội gấp nhiều lần Hải Phòng, nhưng xét về quy mô dân số, Hà Nội đông dân gấp 4 lần Hải Phòng với trên 8 triệu so với 2 triệu dân. Hà Nội đã chích ngừa đầy đủ cho trên 96% dân số, theo thống kê của Sở Y tế thành phố này.
Một hộ gia đình ở thành phố Đà Nẵng bị nhiễm COVID-19 đã bị chính quyền địa phương dùng hàng rào khung trắng bằng sắt vây khóa cửa nhà vì có thành viên không tuân thủ quy định cách ly. Lên tiếng với báo chí vào ngày 10 tháng 1, sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh về ngôi nhà bị vây khóa, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, xác nhận với báo Thanh Niên đây là hộ dân của địa phương. Do có một thành viên trong gia đình thuộc diện F1 lén trèo ra bên ngoài trong thời gian bị cách ly, nên tổ COVID-19 cộng đồng đề xuất địa phương rào chắn ngôi nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Giới hữu trách địa phương cho biết, hộ gia đình trên có một người là F0 đã được đưa đi cách ly và hiện trong nhà có 4 thành viên là diện F1. Ông Huỳnh Thanh Dũng, tổ trưởng tổ dân phố 37 của phường Nại Hiên Đông, được báo Dân Việt dẫn lời nói. Trong quá trình thực hiện cách ly, các F1 đã không tuân thủ cách ly theo quy định. Địa phương buộc phải sử dụng biện pháp mạnh là sử dụng rào chắn để chắn trước cửa nhà này. Ngoài trường hợp đặc biệt bị rào cứng trên, nhiều ngôi nhà của các hộ dân khác bị nhiễm virus corona ở Đà Nẵng cũng bị chính quyền giăng dây và gắn biển cảnh báo lớn màu đỏ trước cửa với nội dung rằng: chú ý, gia đình có người cách ly theo dõi y tế, vui lòng không tiếp xúc gần. Sau khi hình ảnh những ngôi nhà trên được đưa lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách làm của chính quyền địa phương quá cứng nhắc, gây phản cảm, chưa kể đến yếu tố an toàn cho những người trong nhà trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn hay tai nạn. Trả lời báo chí vào ngày 10 tháng 1, Chủ tịch Cao Đình Hải thừa nhận, việc này có thể gây phản cảm đối với một số người, nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh thì không còn cách nào khác. Ông Hải nói thêm rằng, chính quyền địa phương đang nghiên cứu cách làm phù hợp hơn để áp dụng trong thời gian tới. Đà Nẵng trong tuần qua liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại với gần 500 ca mỗi ngày. Trong cuộc họp vào ngày 10 tháng 1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành y tế phải đưa ra phương pháp xử lý cụ thể nếu các ca F0 tăng cao, chuẩn bị cơ sở hạ tầng và khả năng thành lập bệnh viện dã chiến thứ hai. Tính từ ngày 21 tháng 12 cho đến nay, Đà Nẵng ghi nhận hơn 4.700 ca mắc COVID-19. Thành phố này cũng đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 cho những người đủ điều kiện. Tình trạng công nhân đình công tiếp diễn sang ngày thứ ba vào ngày 10 tháng 1 tại một nhà máy ở Đồng Nai của tập đoàn Puchen, nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới của Đài Loan, do công nhân không hài lòng với các khoản thưởng Tết Nguyên Đán. Theo Taiwan News, 14.000 nhân viên của nhà máy đã đình công vào thứ Sáu, 7 tháng 1 do quyết định cắt giảm tiền thưởng Tết của công ty Đài Loan. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Puchen Việt Nam thông báo rằng nhân viên phải làm đủ một năm mới được thưởng thêm một tháng lương, tức tháng lương thứ 13, và mức lương này tăng dần đến 1,54 tháng lương tùy theo thâm niên làm việc, tương đương với 5 đến 20 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng cao nhất của Puchen Việt Nam là 1,9 tháng lương và trước đó nữa là 2,2 tháng lương, theo báo Thanh Niên. Công nhân Puchen bắt đầu đình công từ trưa ngày 7 tháng 1 để đòi công ty Đài Loan giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái. Ngày 9 tháng 1, Puchen ra thông báo kêu gọi công nhân đi làm trở lại và cho biết sẽ không thay đổi mức thưởng Tết đã đưa ra trước đó. Báo Thanh Niên trích dẫn thông báo nói, chúng tôi mong người lao động thấu hiểu cho công ty. Khi ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 lần thứ tư, công ty đã dốc hết sức để chăm lo đời sống cho người lao động và nỗ lực không ngừng để duy trì cuộc sống ấm no cho người lao động. Lý giải về những thay đổi trong mức thưởng Tết của Puchen, ông Wu Mingjing, Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan Đồng Nai cho biết, công việc kinh doanh của các doanh nghiệp Đài Loan không được tốt trong năm qua. Thêm vào đó, các doanh nghiệp bị buộc phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do chính phủ Việt Nam yêu cầu, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tờ CNA đưa tin, ông Gui nói, ông tin rằng hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cho nhân viên, nhưng đại dịch bất ngờ đã gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và tiền thưởng. Ông bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thông cảm cho nhau và chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tập đoàn Puchen trao đổi với người lao động để chấm dứt tình trạng đình công. Puchen là nhà sản xuất hàng đầu cho nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Nike, Adidas, Asics, New Balance, Timberland và Salomon. Tại Việt Nam, tập đoàn này có các nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tiền Giang.
Trung Quốc đã đồng ý mở lại 3 cửa khẩu giữa tỉnh Quảng Tây của nước này và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam để cho phép nông sản của Việt Nam đang ùn ứ được xuất khẩu sang Trung Quốc, Bộ Công Thương Việt Nam loan báo. Đến lúc này, vẫn còn hàng ngàn xe container chở hàng xuất khẩu của Việt Nam bị kẹt ở các cửa khẩu với Trung Quốc, nhất là ở các cửa khẩu chính ngạch ở tỉnh Lạng Sơn. Theo thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lại, ba cửa khẩu được mở lại nằm ở thành phố Móng Cái, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu Phao km 3, 4. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì về việc khôi phục thông quan bình thường ở các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Ở cửa khẩu Hữu Nghị, hiện giờ mỗi ngày chỉ có vài chục xe được thông quan, theo tìm hiểu của VOA. Đây là những cửa khẩu lối mở có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cả hai bên. Phía Quảng Tây cho biết trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn động tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh. Báo Zing dẫn lời một đại diện Bộ Công Thương cho biết. Phía Trung Quốc đi đến quyết định này sau khi rà soát các biện pháp chống dịch và căn cứ tình hình diễn biến dịch thực tế ở từng cửa khẩu với Việt Nam, cũng theo Zing, và sau nhiều nỗ lực giao thiệp và trao đổi thiện chí giữa hai bên, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Bắc Kinh vẫn đang duy trì chính sách chống dịch Zero Covid, không khoan nhượng để ngăn chặn dịch bùng phát trong lúc họ sắp đăng cai Thế vận hội mùa đông. Cũng theo tờ Zing, phía Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh với Việt Nam là họ có yêu cầu cao về phòng dịch và yêu cầu Việt Nam có biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch đối với xe và hàng hóa xuất khẩu, nhất là nông sản và thực phẩm đông lạnh. Do đó, Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu nông dân, thương lái, doanh nghiệp xuất khẩu và tài xế đường dài tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong tất cả các quy trình từ sản xuất, đóng gói và vận chuyển hàng hóa để đảm bảo việc mở lại các cửa khẩu được bền vững. Bộ này yêu cầu cơ quan chức năng kiên quyết loại bỏ những lô hàng có biểu hiện vi phạm quy tắc phòng chống dịch để không làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng, cũng theo Zing. Các tỉnh xuất khẩu nông sản cần theo dõi tình hình tại các cửa khẩu để điều tiết lượng hàng chuyển lên biên giới để tránh gây ùn ứ tại các cửa khẩu, theo khuyến cáo của Bộ Công Thương. Cơ quan này cũng cảnh báo là quy trình thông quan tại các cửa khẩu với Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng do dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Theo thống kê của cơ quan chức năng Việt Nam, đến ngày 8 tháng 1, ở các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn vẫn còn 3.600 xe công đang chờ thông quan sang Trung Quốc so với 5.700 xe cách nay hơn 2 tuần. Con số xe bị kẹt ở các cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh hiện là 1.260 xe. Số xe giảm chủ yếu là do quay đầu tiêu thụ trong nước vì không thể chờ đợi quá lâu ở cửa khẩu. Một phần chuyển sang xuất khẩu bằng đường biển, một phần chuyển sang xuất chính ngạch. Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp hôm 8 tháng 1 nhằm tháo gỡ khó khăn cho hàng xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc. Tại cuộc họp này, ông Thành yêu cầu các địa phương giáp giới tiếp tục làm việc với các chính quyền địa phương Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan. Bộ Nông nghiệp chủ động đưa hàng hóa bị kẹt về tiêu thụ hay chế biến trong nước, còn Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao được yêu cầu tìm các thị trường lớn khác như Mỹ và EU trong lúc nhiều loại nông sản trong nước sắp sửa vào vụ thu hoạch.
Hôm 10 tháng Giêng, một tòa án ở Myanmar kết án nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi 4 năm tù với các tội danh bao gồm sở hữu máy bộ đàm không có giấy phép, một nguồn tin thân tín cho hãng tin Reuters biết. Bản án mới nhất trong các vụ án mà các nhóm bảo vệ nhân quyền chỉ trích là một trò hề và là một màn diễn trong phòng xử án, đồng nghĩa với việc bà phải đối mặt với mức án tù 6 năm sau hai lần bị kết tội vào tháng trước. Bà đang bị xét xử trong gần một chục vụ án, với mức án tổng cộng lên đến hơn 100 năm tù. Bà phủ nhận mọi cáo buộc. Bà Suu Kyi, 76 tuổi, tỏ ra bình tĩnh khi bản án được tuyên hôm 10 tháng Giêng ở thủ đô Naypyidaw, một nguồn tin khác cho hãng tin Reuters biết. Bà Suu Kyi bị bắt giữ vào ngày xảy ra cuộc đảo chính 1 tháng 2, 2021. Những ngày sau đó, cảnh sát cho biết 6 máy bộ đàm nhập khẩu bất hợp pháp đã được tìm thấy trong quá trình khám xét nhà của bà. Tòa án tuyên phạt bà 2 năm vì vi phạm lệnh xuất nhập khẩu khi sở hữu bộ đàm cầm tay, và một năm vì có một bộ gây nhiễu tín hiệu. Nguồn tin cho biết bà sẽ thụ án cùng lúc hai bản án này. Nguồn tin cho biết thêm rằng bà cũng bị kết án 2 năm về tội vi phạm luật quản lý thảm họa thiên nhiên liên quan đến các quy định về giãn cách phòng chống COVID-19. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi cuộc đảo chính chống lại chính phủ dân cử của bà Suu Kyi dẫn đến một cuộc biểu tình lan rộng và báo hiệu sự kết thúc 10 năm có cải cách chính trị ở mức tương đối, tiếp nối vào nhiều thập kỷ đất nước bị quân đội cai trị nghiêm ngặt. Vào ngày 6 tháng 12, 2021, bà nhận án 4 năm tù vì tội xúi dục và vi phạm các quy định giãn cách phòng chống COVID-19. Bản án kể trên đã vấp phải sự lên án của quốc tế và sau đó đã được giảm xuống còn 2 năm. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trên Twitter hôm 10 tháng Giêng rằng bản án mới nhất được tuyên là hành động mới nhất trong vụ xét xử dã man chống lại thủ lĩnh dân sự. Trung Quốc vừa bổ nhiệm một cựu lãnh đạo bán quân sự, ông Bành Kinh Đường, làm chỉ huy mới của Giải phóng quân Nhân dân tại Hồng Kông. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của LPA được đài truyền hình nhà nước CCTV loan tin vào tối ngày 9 tháng Giêng. Ông Bành, người mang quân hàm thiếu tướng, trước đây là phó tham mưu trưởng của lực lượng cảnh sát bán quân sự thuộc Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc. Đài CCTV cho biết, việc bổ nhiệm ông Bành đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thành lệnh. Theo trang Global Times, ông Bành trước đây cũng là tham mưu trưởng của lực lượng cảnh sát vũ trang ở Tân Cương, nơi Washington nói rằng Bắc Kinh đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác. Trung Quốc phủ nhận chuyện có các vụ xâm hại ở Tân Cương. LPA vẫn duy trì một đơn vị đồn trú ở Hồng Kông, nhưng các hoạt động của đơn vị này phần lớn ít được biết đến. Theo hiến pháp của Hồng Kông, quốc phòng và đối ngoại do các nhà lãnh đạo của Cộng sản Bắc Kinh quản lý. Đài CCTV cũng dẫn lời ông Bành nói rằng, trên cương vị mới, ông sẽ làm việc với tất cả các cán bộ, nhân viên đơn vị đồn trú để tuân theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền và ông Tập, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga khởi động các cuộc đàm thoại đặc biệt về ổn định chiến lược hôm 10 tháng Giêng như một phần của hoạt động ngoại giao ở châu Âu trong tuần này nhằm xoa dịu căng thẳng về việc Nga tập trung quân ở biên giới với Ukraine, theo hãng tin AP. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và phái đoàn của ông đã đến cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Geneva để hội đàm trực tiếp với bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và nhóm làm việc của bà. Cuộc họp này là một phần của cuộc đàm thoại, đối thoại an ninh quốc gia chiến lược về kiểm soát vũ khí và các vấn đề rộng lớn khác cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Sau bữa ăn tối hôm 9 tháng Giêng, ông Ryabkov dự đoán về một cuộc đàm phán khó khăn ở Geneva, sau đó là cuộc họp NATO-Nga tại Brussels vào ngày 12 tháng Giêng và cuộc họp của Tổ chức Đa phương về An ninh và Hợp tác châu Âu tại Vienna vào ngày 13 tháng Giêng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói rằng, trong bữa ăn tối hôm 9 tháng Giêng, bà Sherman nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với các nguyên tắc quốc tế về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự do của các quốc gia có chủ quyền được lựa chọn liên minh của riêng mình, hàm ý về Ukraine và nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine. Ông Price nói trong một tuyên bố, bà Sherman khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh tiến bộ thực sự thông qua ngoại giao. Hôm 9 tháng Giêng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói thẳng rằng ông không mong đợi bất kỳ một bước đột phá nào trong tuần này. Ông Blinken nói trên đài ABC, rất khó để thấy điều đó xảy ra khi đang có sự leo thang, khi Nga đang đe dọa Ukraine dưới hơn 100.000 quân gần biên giới của mình và khả năng sẽ tăng gấp đôi chỉ dưới một thời gian ngắn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tìm cách hạ thấp kỳ vọng. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi rằng các cuộc họp này sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề, ông nói với các phóng viên tại Brussels hôm 10 tháng Giêng. Nga nói rằng họ muốn các vấn đề được giải quyết trong tháng này, nhưng NATO tỏ ý cảnh giác rằng ông Putin có thể đang tìm cớ, chẳng hạn như thất bại trong đàm thoại, để tiến hành một cuộc xâm lược. Hôm 10 tháng Giêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình trạng bất ổn ở Kazakhstan đã bị các thế lực bên trong và bên ngoài lợi dụng và rằng liên minh quân sự có tên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu sẽ không cho phép các lực lượng khác gây bất ổn đối với họ, theo hãng tin Reuters. Ông cho biết việc triển khai quân CSTO đã ngăn chặn các nhóm vũ trang phá hoại cơ sở quyền lực ở Kazakhstan và họ sẽ rút lui sau khi nhiệm vụ của họ hoàn thành. Ông nói rằng các sự kiện này không phải là lần đầu tiên và sẽ không phải là những nỗ lực cuối cùng để can thiệp vào khu vực, và CSTO sẽ không cho phép các cuộc cách mạng màu diễn ra. Đó là cụm từ nói về một phần cuộc cách mạng ở các nước Liên Xô cũ trong hai thập kỷ qua. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 10 tháng Giêng cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh với Kazakhstan và giúp chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài sau các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra ở quốc gia Trung Á này, vẫn theo hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Vương Nghị nói như trên trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tilobody, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bộ này dẫn lời ông Vương nói với ông Tilobody
Những bất đồng gần đây ở Kazakhstan cho thấy tình hình ở Trung Á vẫn đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, và điều đó một lần nữa chứng tỏ rằng một số thế lực bên ngoài không muốn hòa bình và yên ổn trong khu vực của chúng tôi. Vào tuần trước, các tòa nhà chính phủ ở Kazakhstan đã bị đánh chiếm hoặc bị đốt cháy trong một thời gian ngắn tại một số thành phố khi các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối việc tăng giá nhiên liệu ban đầu trở nên bạo lực. Binh lính được lệnh bắn giết để dập tắt một cuộc nổi dậy trên toàn quốc.
Ngôi sao quần vợt Novak Djokovic đã giành chiến thắng trước tòa hôm 10 tháng Giêng để ở lại Australia thi đấu giải Australia mở rộng, mặc dù không phải tiêm ngừa COVID-19, nhưng chính phủ đe dọa sẽ hủy thị thực của ông lần thứ hai, theo hãng tin AP. Thẩm phán Anthony Kelly của tòa án liên bang đã khôi phục thị thực của ông Djokovic. Thị thực của ông đã bị hủy sau khi ông nhập cảnh vào tuần trước vì các quan chức cho rằng ông không đáp ứng các tiêu chí để được miễn yêu cầu nhập cảnh, mà theo đó, những người không phải là công dân Úc phải tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ. Thẩm phán cũng yêu cầu chính phủ thả ông trong vòng 30 phút từ một khách sạn cách ly ở Melbourne, nơi ông đã ở 4 đêm qua. Ông Christopher Trần, luật sư chính phủ, nói với thẩm phán sau phán quyết rằng Bộ trưởng Bộ Nhập cư Quốc tịch Dịch vụ Di cư và Đa văn hóa Alex Hawke sẽ cân nhắc xem xét có nên thực hiện thẩm quyền cá nhân để hủy bỏ hay không. Điều đó có nghĩa là ông Djokovic một lần nữa có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất và có thể bỏ lỡ giải Australia mở rộng bắt đầu từ ngày 17 tháng Giêng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng về nỗi lo của bệnh nhân tự điều trị COVID tại nhà.
Nếu mình cảm giác bất lực thì có cách nào? Chả người bình thường thì có thể uống thuốc được, để uống được.
Đó là tâm sự của anh NPN, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, khi hay tin vợ anh dương tính với virus corona. Vợ anh đang mang thai 7 tháng và chưa tiêm phòng COVID.
Tôi cũng gọi khắp nơi, toàn bạn bè bác sĩ ngao ngạo là chả có viện nào nhận bà bầu cả, chỉ có bên nhiệt đới trung ương với cả ý thì nó chỉ nhận những ca nặng thôi. Lúc đấy mà chỉ trở nặng là đứt thôi.
Anh chia sẻ thêm, anh nói những ngày qua là thời gian cực hình đối với anh, với nỗi lo lắng tột cùng cho hai mẹ con. Còn sức khỏe của bản thân và khả năng bị lây thì anh đã không còn lo lắng từ lâu. Cùng chung hoàn cảnh với anh En, chị NHH ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết mẹ chị được xác định dương tính với COVID hôm 31 tháng 12, sau 2 ngày cảm thấy rát họng, khó thở và khi ăn uống thì mất vị giác. Cụ bà gần 70 tuổi có sức khỏe không tốt nên chị rất lo, dù bà đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID. Trong hoàn cảnh bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân COVID chưa chuyển biến nặng, lại không có được sự trợ giúp y tế tại nhà, chị H tự mình chăm sóc mẹ trong những ngày này.
Mẹ tôi đấy thì hình như bọn y tế phường ấy nó cũng đều khẳng định là nếu như mà bác cứ điều trị tại nhà, nếu như bác bị chuyển biến nặng thì bọn cháu sẽ bố trí đi cho bác vào viện luôn. Thì mẹ không biết nó nói thật thì nó không đúng thì mình cũng không biết, nhưng mà tức là mẹ tôi thì cũng quen với bọn ở phường ấy, với cả quen được tin tức thì kiểu như là không biết là nói thật, mà không biết là có nói thật hay không, nhưng mà thấy mọi người đều khẳng định là như thế.
Chị H bày tỏ. Trong những tuần qua, Hà Nội liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID thuộc hàng cao nhất nước, trên dưới 2.000 ca, trên tổng số khoảng 20.000 ca mỗi ngày của cả nước. Vì thế mà hệ thống các bệnh viện vốn đã thường xuyên quá tải trong nhiều năm qua, giờ càng trở nên chật chội và không còn khả năng tiếp nhận thêm các bệnh nhân COVID. Những bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì càng khó vào nếu không ở trong tình trạng nguy kịch. Hà Nội công bố có 4.000 y bác sĩ và nhân viên y tế giúp đỡ các bệnh nhân COVID tự điều trị tại gia, nhưng cả anh N và chị H cho biết chỉ được tư vấn và hỗ trợ bởi các nhân viên y tế tuyến phường, vốn quen biết lâu nay mà thôi. Mọi chuyện mình tự lo thôi, trông vào ai được, chị H bộc bạch. Trao đổi với VOA, anh NHN, một cán bộ y tế làm việc lâu năm tại một bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, hiện đang tham gia điều trị bệnh nhân COVID tại bệnh viện, trấn an rằng mọi người chớ nên quá lo lắng. Theo chuyên viên này, do hầu hết người dân thành phố đã được trích ngừa đầy đủ 2 mũi vaccine trong một khoảng thời gian đủ dài rồi, nên dù có nhiễm virus thì kháng thể sẽ khiến các biểu hiện như rát họng, ho, sốt, mất vị giác giảm bớt trong vòng 5 ngày và khoảng 10 ngày, đa phần các trường hợp sẽ trở lại bình thường, tức là đã khỏi bệnh. Cán bộ y tế này cũng khuyên mọi người chớ quá lo lắng mà gọi điện đề nghị được nhập viện.
Bây giờ mà cứ giả vờ khó thở lắm này nọ xong chui thẳng vào cấp cứu ấy. Đấy, thì lúc đấy bắt buộc phải nhận. Thông báo thông thường nó không nhận đâu. Xong cứ bù loa lên là buộc nó sẽ phải nhận đâu. Nó sẽ phải cho đội phản ứng nhanh đến để nó bốc đi. Nhưng mà đến mà nó thấy không phải thế thì nó cho nằm nhà.
Sau đây là phóng sự của các công tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Từ đầu tháng Chạp, trên một số tuyến đường cửa ngõ vào thành phố Thủ Đức bắt đầu bày hoa kiển bán Tết Nhâm Dần. Các chủ vựa tận dụng những khoảng vỉa hè khu cao ốc để bày trí giúp khách tiện thưởng lãm. Với loại mai Tết thì thường khách vào tận nhà vườn để chọn. Chủ vựa kiển Nguyễn Thanh Hà cho biết.
Như mọi năm thôi, thì tổng vườn cây mình khoảng trên 2.000 cây lớn nhỏ. Từ cây vài trăm ngàn đến vài trăm triệu. Thì đó thì mình chuyên trồng mai thôi. Còn có cửa hàng bán cây giống cây kiển đâu thì cũng ít. Đó là hàng ngày thôi. Sau này đang đầu tư thêm tùng. Dạng miếng tùng á.
Những vựa kiển trên hè phố này bày bán thâu đêm đến tận chiều 30 Tết mới thu dọn trả mặt bằng. Ông Khánh kể.
Tắt mai mâm xôi màu gà thì là khách ưa chuộng nhất, bán được. Còn năm nay thì hiện tại như giờ thì rất chậm, còn chưa biết là từ đây đến cuối năm thì nó như thế nào. Đặc biệt là tắc năm nay thì thấy là ở dưới hiện tại là cháy hàng rồi đấy. Nhưng bán ở trên mình bán lẻ này mới giao mối thì cũng chậm.
Cháy hàng ở đây là nói về các nhà vườn kiển tắc miệt sông nước Sa Đéc. Đa phần nguồn kiển Tết bày bán ở thành phố này được lấy từ Sa Đéc. Một số mối lái lấy về tiếp tục san sẻ cho các điểm bán lẻ nhỏ hơn. Riêng về mai thì Thủ Đức nổi tiếng với loại mai nhiều cánh. Ông Hà kể.
Đa số là hơi, sau này nó hơi nhiều. Tại vì mua về không biết chăm sóc rồi nó hư hao. Xưa giờ giáo đất thì nó từ 8 tới 12 cánh. Độ bền nó thì nó bền hơn các loại mai khác. Nên cái khi mà ấy thì cái cánh nó cứng thì người tiêu dùng người ta chuộng. Thì mình khi mình làm được như vậy mình thấy cái giống nó tốt rồi mình cứ giữ vậy mình làm thôi.
Theo chủ vựa Nguyễn Thị Tư thì bày bán hoa kiển thường sơm tụ hơn hẳn là sau rằm tháng Chạp, khi ấy tha hồ mà lựa chọn.
Mình bán hàng lá, hàng để chưng trong nhà rồi đó, đó. Hàng đông bộ rồi, còn mấy cái cửa hàng khác thì người ta bán bông hoa nhiều hơn. Mỗi một người bán một thứ hàng nó khác khác gì đó. Giờ tới Tết mới tập trung về loại qua cái Tết.
Tháng Chạp rộ lên tin tức về biến chủng Omicron, nên các chủ vựa kiển Tết cũng ít nhiều dè dặt. Ông Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.
Năm nào mình cũng có thể làm thôi, trừ khi nào mà dịch giống như căng quá, không cho ra bán thì mới ngưng thôi. Chứ còn dịch thì vẫn bán giống như chiến tranh, ta còn phải chơi mai mà. Thì giờ vẫn chơi bình thường. Thì dĩ nhiên thì nó kinh tế nó xuống thì nó sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều thôi, chứ đâu nói là thế nào mà không ảnh hưởng được. Tất cả mọi người đều ảnh hưởng mà, cả thế giới ảnh hưởng mà, đâu phải riêng ngày mai đâu. Thì nhưng mà ngày truyền thống thì tới năm phải dọn ra bán trưng bày rồi bán cho thuê vậy thôi, năm nào cũng vậy phải làm thôi. Hồi xưa giờ lúc mà ông bà ta kể mà có chiến tranh thì cũng phải bứng mai vô hoặc chặt nhánh mai vô trưng mà, nó là truyền thống rồi.
Theo chủ vựa kiển Nguyễn Thanh Hà, ông tin thị trường Tết năm nay tuy có sự đe dọa của biến chủng Omicron, nhưng hầu hết dân chúng đã chích ngừa đủ mũi. Thị trường cũng đang khởi sắc trở lại, nên chuyện thiên hạ chơi hoa kiển ngày Tết chắc rồi cũng sẽ hanh thông. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 11 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.